cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đem chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta đã tìm hiểu và thấy trong Sa-chi-ri đoạn 9 về sự giải cứu tương lai của Vương quốc miền Bắc và miền Nam của Israel và cách nào Đức Chúa Trời sẽ dùng họ trong tương lai. Họ sẽ phụng sự Chúa như là thầy tế lễ cho các quốc gia của thế giới dân ngoại. Có một số người thông giải Sa-chi-ri đoạn 10 tiếp tục với đoạn 9, nhưng một số nhà giải nghĩa kinh thánh tốt nghĩ rằng chỉ có một vài câu đầu của đoạn 10 tiếp tục với đoạn 9, và phần còn lại của đoạn này nói đến một vấn đề khác, và tôi đồng ý với quan điểm này. Bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất của Sa-chi-ri đoạn 9. Giu-đa và Israel bị tản lạc và được gom trở lại. Mời quý vị cùng xem trong Sa-chi-ri đoạn 10 câu 1. Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng. Chúng ta thấy trong câu đầu tiên của đoạn 10 này thuộc về đoạn 9, nó tiếp tục diễn tả về tình trạng thành dưỡng của thời gian 1000 năm trị vì của Đấng Christ trên đất. Mưa được đề cập trong đoạn này với ý nghĩa chính xác với những gì nó được nói, nó có nghĩa là mưa thật sự. Các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời hứa với dân Israel, họ là những người trên đất và được phước hạnh trên đất. Còn đối với hội thánh, không được hứa về phước hạnh trên đất, nhưng được phước hạnh thuộc linh. Suối nước và nước mưa là một phần rất quan trọng cho phước hạnh hiện tại của Israel và làm cho đất nước này trở thành vườn địa đàng Eden. Trong thời của chúng ta, điều này nhìn hình như nó hoàn toàn trái ngược, bởi vì sự phán xét của Đức Chúa Trời trên đất này và đến với dân tộc Israel. Việc tỏ bài sự phán xét của Đức Chúa Trời là nước mưa bị giữ lại. Tôi có thể nói rằng khó khăn lớn nhất của Israel tiếp theo sự khó khăn với người Ả Rập là nước mưa. Làm sao để có được nhiều nước? Điều tốt nhất và dễ nhất là dân tộc này quay trở về cùng với Đức Chúa Trời để có thể nhận lãnh được phước hạnh vật chất mà nó đến qua nước mưa. Nhưng họ chưa trở về cùng với Đức Chúa Trời, và mưa vẫn chưa đổ xuống trên họ. Tôi được nói cho biết rằng có mưa cuối mùa đã trở lại trong xứ Do Thái. Họ đang có nước mưa nhiều hơn. Đó là sự thật. Nhưng nếu các bạn có dịp đến đó vào cuối mùa hạ, các bạn sẽ thấy các rừng cây nhỏ tại đó cần nước và cần rất nhiều mưa. Tại đó không đủ nước mưa để tưới đất. Mưa cuối mùa là mưa vào mùa xuân và nó đến trong tháng 3 và tháng 4. Dầu rằng họ có thêm một ít mưa vào thời điểm đó, nhưng nó chưa có bằng với lượng nước mưa mà chúng ta thấy được nói trong lời tiên tri của Sacheri. Trong thời kỳ 1000 năm, Đức Chúa Trời ban cho họ rất nhiều mưa cho đồng cỏ, cây cối và súc vật. Sẽ có nhiều mưa đến trên cây cối, hoa màu như điều họ mong ước. Sự giải nghĩa của câu này nói đến mưa thuộc thể. Do vậy, mưa cũng là biểu tượng về sự tươi mới thuộc linh và nó được dùng trong cách này ở nhiều đoạn kinh thánh. Thí dụ như nó được dùng theo nghĩa rộng ở trong Gioan đoạn 2 câu 28. Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Đó là mưa thuộc thể cho đất và mưa thuộc linh tuôn đổ Đức Thánh Linh trên đời sống của dân tộc này. Cả hai lời tiên tri trong Gioan và trong Sacheri đều đề cập rõ trong thời kỳ tương lai 1000 năm. Sẽ có sự đổ xuống của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong ngày đó. Vì thế, mưa đề cập đến hai ý nghĩa, vật chất và thuộc thể. Giờ đây chúng ta đến câu thứ hai ở trong Sacheri đoạn 10 này. Chúng ta quay trở về một lần nữa với đề tài sự phán xét. Dầu rằng Đức Chúa Trời có dự định làm cho họ vững mạnh trong ngày sau cùng và dự định đem họ vào thời kỳ 1000 năm. Nhưng có một điều sai phạm lớn ở giữa họ. Lập tức, Ngài chỉ ngón tay xuống trên những điều sai phạm này trong Israel. Điều gây cho dân tộc sự khó khăn là việc thờ hình tượng. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Sacheri đoạn 10 câu 2. Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói nói sự dối trá, chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối và ban sự yên ủi luống nhưng. Vậy nên, dân ta đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn nạn. Vì các thần tượng nói sự hư không, từ ngữ thần tượng tại đây thật ra là những pho tượng nhỏ. Đây là những pho tượng nhỏ được dùng trong gia đình và có nhiều phần kinh thánh nói đến những pho tượng nhỏ này. Mario Unger là một học giả rất giỏi về Hebrew, đã viết một vài sách liên hệ đến lãnh vực ma quỷ trong thời của chúng ta và trong quá khứ. Tôi mang ơn ông rất nhiều bởi vì tôi dùng nhiều tin tức từ nơi các tài liệu của ông mà ngành khảo cổ học hiện nay khám phá liên hệ đến bản chất của những pho tượng trong gia đình. Trong một nơi đào bới gần thành Nineveh gọi là Nuju, việc đào bới được thực hiện từ năm 1925 đến năm 1941. Họ tìm thấy hai bản giải bài về phong tục trong những thời rất xa xưa của thời các tổ phụ. Các bạn còn nhớ là Jacob khi gặp khó khăn với Laban, cậu của ông. Ông rời khỏi nơi đó với hai người vợ là Lea và Rachel. Jacob vui mừng đi khỏi đó. Nhưng Rachel lấy một pho tượng từ nhà của Laban và giấu trong hành lý. Điều này được ký thực trong sách Sáng Ký đoạn 31 câu 30-35. Giờ đây với những bằng cớ khám phá từ Nuju, chúng ta biết rằng việc chiếm giữ các pho tượng trong gia đình ảnh hưởng đến quyền lãnh đạo. Khi Rachel ăn cắp những pho tượng này, bà đang muốn nắm quyền từ chồng qua những tài sản của cha bà, và việc ăn cắp này là một vấn đề nghiêm trọng. Điều này giải thích tại sao Laban giận dữ và lục soát để tìm kiếm, bởi vì Laban không muốn Jacob chiếm lấy tài sản của ông. Laban nghĩ rằng Jacob đã có nhiều tài sản hơn số lượng ông có thể có. Điều thứ hai được diễn tả ở đây là các thầy bói thấy sự dối trá, hay là họ có sự hiện thấy giả dối. Sự bói khoa là một sự quyền bí, lề lối thực hành của người ngoại giáo nhằm bắt chước những lời tiên tri trong kinh thánh. Ma quỷ thường hay bắt chước những gì kinh thánh làm, nhưng nó không đi bao xa. Các nhóm tà giáo hay ngay cả đến những người thờ phượng Sa-tăng cũng dùng kinh thánh, đó là phương cách lường gạt. Chúng ta thấy rằng, ngày hôm nay, nhiều quảng cáo của các nhóm tà giáo nói rằng họ thông giải kinh thánh. Họ cũng dùng kinh thánh, nhưng họ chỉ dùng những gì họ cần để hỗ trợ cho những triết lý, những lý thuyết của họ. Trong tiếng Hebrew, từ ngữ bói khoa có nghĩa là cắt hay phân chia. Nó liên hệ đến việc đem các súc vật làm của lễ. Súc vật này được mổ ra để nhìn xem trong lá gan của nó, để xem hình thể lá gan. Các hình thức bói khoa trong thời cổ đại gọi là sơ gan. Nó có âm điệu như danh từ y học. Với tôi, nó gần giống như từ ngữ mà bác sĩ dùng nói đến túi mật. Nhưng tôi nghĩ rằng họ không nhìn vào lá gan của tôi cho mục tiêu bói khoa. Lá gan được kể như ghế ngồi trong đời sống của nạn nhân, và hình thể của lá gan có thể nói đến những việc sẽ đến. Chúng ta có lời nói đề cập đến phương cách này ở trong Ê-xê-chiên đoạn 21 câu 21. Vì vua Babylon đứng lại nơi chán ba, là nơi hai con đường ấy đặng bói khoa. Vua ấy lắc những cái tên khỏi các thần tượng và xem xét gan. Người Babylon có những người bói khoa, chẳng hạn như Balaam. Người Philippines cũng có những thầy bói, và các tiên tri giả trong Israel cũng dùng những phương cách của họ. Giờ đây, Đức Chúa Trời nói qua tiên tri Sacheri, các thầy bói thấy sự giả dối. Đó là sự hướng dẫn do ma quỷ. Họ không nhận được một sự soi dẫn nào từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đặt luật cấm dân sự của Ngài dùng thầy bói. Nó là công việc hoàn toàn của Sa-tăng. Tất cả các tiên tri được cảnh giác chống lại những việc này. Trước đây, tôi có giảng một loạt các bài nói về ma quỷ vào những buổi nhóm tối Chủ nhật. Có nhiều người đến tham dự. Một người bạn của tôi nói rằng, có phải ông muốn dùng đề tài này để cố gắng thu hút đám đông, phải không? Tôi trả lời, tôi giảng đề tài này vì tôi thấy nó cần thiết trong lúc bấy giờ. Nhưng ngày nay tôi thấy rằng hội thánh nói nhiều về đề tài Sa-tan và ma quỷ, vì công việc của ma quỷ ngày nay lộ bài rất nhiều trong xã hội của chúng ta. Nhưng do vậy, điều mà chúng ta cần nói nhiều là Chúa Giê-xu Christ hơn là nói nhiều về Sa-tan. Tôi tin rằng Sa-tan đang ở tuyến đầu, đối ứng nơi nào lời của Đức Chúa Trời được giảng ra. Tôi nghi rằng các khó khăn trong thuộc thể của tôi trong những năm gần đây có thể là do Sa-tan gây ra cho tôi. Nó làm như thế để ngăn chặn tôi đem lời của Đức Chúa Trời giảng ra. Đó là điều nó cố gắng thực hiện. Vì thế, tôi không ngạc nhiên khi thấy có nhiều hội thánh ngày nay đi sai lệch. Các bạn thân mến, chúng ta cần luôn tôn kính lời của Đức Chúa Trời qua việc giảng dạy và thực hành lời của Ngài. Vì thế, trong những ngày này, tôi cố gắng chú tâm vào việc giảng lời của Đức Chúa Trời liên hệ đến Chúa Giê-xu Christ. Rất tiếc là nhiều hội thánh ngày nay bị Sa-tan dẫn dụ, lôi cuốn đi theo con đường sai lệch, và Sa-tan làm cho tín tâm của hội thánh bị tiêu đi. Đây là lý do mà chúng ta cần sự bảo vệ của Đức Chúa Trời trong thì giờ có cần. Chúng ta cần hướng mắt mình và chú tâm đến Chúa Giê-xu Christ. Nếu chúng ta giữ mình gần gũi với Ngài, chúng ta sẽ xa ma quỷ. Cho nên, thay vì chú tâm vào việc đuổi ma quỷ, chúng ta cần suy nghĩ đến việc để Đấng Christ ngự trị trong đời sống của mình. Đó là điều quan trọng. Các bạn còn nhớ Chúa Giê-xu kể một ẩn dụ về một người bị quỷ ám. Khi ma quỷ ra khỏi người này, ông dọn đời sống mình sạch sẽ. Dầu rằng ông ta dẹp bỏ đi ma quỷ, nhưng không có gì lấp vào khoảng trống này. Ma quỷ đi ra và đi lòng vòng tìm một chỗ khác để ở. Nhưng nó không tìm được, cho đến khi nó nhớ lại nơi cũ, nó liền quay trở về và dẫn theo nhiều người bạn nữa, và tình trạng sau đó còn tệ hơn tình trạng ban đầu. Vì các bạn thấy rằng, đuổi ma quỷ ra khỏi chưa phải là đủ, nhưng chúng ta cần được sự ngự trị của Chúa Giê-xu. Các bạn thấy rằng, khi dân Israel từ chối sứ giả của Đức Chúa Trời, và từ chối sứ điệp của Đức Chúa Trời. Họ thất bại trong sự vâng theo lời Ngài. Kết quả là họ quay sang nhiều thứ lừa dối của ma quỷ. Đức Chúa Trời nói với họ qua tiên tri Sa-cha-ri: vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói nói sự dối trá, chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối, ban sự yên ủi luống nhưng. Vậy nên dân ta tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn nạn. Dân Israel không còn người chăn thật sự để dẫn dắt họ, cho nên họ rơi vào những tình trạng khốn khó. Các bạn thân mến, các bạn và tôi đang sống trong những ngày mà quyền lực của Satan lộ bại rất nhiều. Nhiều người ngày hôm nay phán đoán cá nhân hay phán đoán tổ chức bởi những thành quả thấy được bên ngoài. Nhưng chúng ta cần phải thử nghiệm các thần. Sứ đồ Giăng đặt cảnh giác: hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri giả hiện ra trong thiên hạ. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 4 câu 1. Nhu cầu hiện nay không phải là cần nhiều chương trình cho giới trẻ, cũng không phải cần phương cách mới cho hội thánh chúng ta. Điều mà chúng ta cần hiện nay là người chăn thật sự để nuôi chiên bằng lời của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Sa-cha-ri, đoạn 3 câu 10. Cơn giận ta đã hừng lên nghịch cùng những kẻ chăn. Ta sẽ phạt những dê đực, vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã thăm viếng bầy chiên Ngài, tức là nhà Giu-đa, và sẽ dàn chúng nó ra trận như ngựa danh tiếng. Chúa nói rằng, cơn giận ta đã hừng lên nghịch cùng những kẻ chăn. Những kẻ chăn này là những tiên tri giả trong Israel. Họ đã dẫn dân chúng vào con đường tà giáo, những con đường tà thuật, và họ quay sang quyền lực của Satan. Chúa sẽ phạt những dê đực. Đức Chúa Trời gọi những người lãnh đạo của Israel là những dê đực. Họ dẫn chiên đến chỗ chết. Thay vì những người dẫn dắt chiên, họ bắt đầu với những dê đực già đến đoạn đường dài và cắt chiên theo sau họ. Sau đó dê đực này bước sang một bên trong khi chiên đi đến chỗ bị giết. Giờ đây, khi Chúa nói, ta sẽ phạt những dê đực, Ngài đang nói đến những người lãnh đạo trong Israel. Họ nên dẫn dân chúng đi vào lời của Đức Chúa Trời, đến nơi có sự bình an với Đức Chúa Trời, có sự bình an trong lòng. Thay vào đó, họ dẫn dân chúng đi xa Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Chúa Trời nổi giận cùng họ. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thăm viếng bầy chiên Ngài, tức là nhà Giu-đa, và sẽ dàn chúng nó ra trận như ngựa danh tiếng. Các bạn thấy là Đức Chúa Trời dự định làm cho họ trở nên mạnh mẽ để chống nghịch với kẻ thù. Sau đó, Chúa nhìn về tương lai, khi mà Đấng Mê-si-a sẽ đến, và tôi tin rằng Ngài được xác định rõ điều này trong câu kế tiếp. Trong Sa-cha-ri đoạn 10 câu 4. Đá gốc sẽ ra từ đó, đinh ra từ đó, cung chiến trận ra từ đó, và hết thảy các quan cai trị cũng ra từ đó. Đấng sẽ đến này thuộc về tương lai. Nó có nghĩa rằng từ nơi Ngài sẽ ra hòn đá gốc nhà. Như các bạn biết, đá gốc nhà được đặt tại nơi xây dựng hai bức tường nối kết với nhau một góc 90 độ. Đá gốc nhà là hình ảnh tuyệt vời nói về Đấng Christ. Như các bạn thấy rằng, các bức tường của Giu-đa và bức tường của 10 chi phái miền Bắc, sứ điệp được nói là Đấng Christ sẽ trở nên đá gốc nhà để nối kết họ và làm cho họ trở lại hiệp một vĩnh viễn. Do vậy, đá gốc nhà có ý nghĩa rộng hơn nữa. Nó cho chúng ta một hình ảnh tuyệt vời khác. Ở trong Ê-sai đoạn 28 câu 16. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá gốc quý báu, là nền bền vững, ai tin sẽ chẳng gấp gục. Sứ đồ Phê-rơ cũng trích dẫn trong thư tín của ông và nói rõ đá gốc nhà này là Đấng Christ. Trong Phê-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 6. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng, Này ta đặt tại Sion hòn đá góc nhà đã chọn lựa là quý báu. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Xin chú ý, lời Phi-e-rơ diễn đạt. Ai tin đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Trong khi tiên tri Ê-sai diễn đạt, ai tin sẽ chẳng gấp rút. Cả hai đều diễn đạt cùng một ý tưởng. Các bạn thân mến, ngày nay chúng ta có câu trả lời nào cho các tà thuật và Sa-tăng? Trước nhất, chúng ta không được dự vào bất cứ một công việc gì liên hệ đến chúng nó. Chúng ta không được can dự đến nó. Điều thứ hai, chúng ta nên ở gần với Đức Chúa Trời và có mối quan hệ gần gũi với Đấng Christ. Tại đây, qua lời của tiên tri Sa-chi-ri và tiếp theo lời cảnh giác chống lại tà giáo, ông giới thiệu về đá góc nhà. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta rất khôn ngoan và không bị lừa dối bởi tà thuật quyền bí. Người Hy Lạp trong thời của họ trước đây rất là khôn ngoan, nhưng rồi họ cũng bị rơi vào sự mê tín bởi những lời thông giải của các thầy cả. Tôi tin rằng ma quỷ dùng cả quyền lực đất nước lớn mạnh mẽ. Do vậy, trong ngày hôm nay, cũng còn nhiều người lãnh đạo đất nước lắng nghe những lời bói khoa để tìm biết vận mệnh tương lai. Họ nương cậy vào những nguồn lực sai lầm. Chúng ta nên làm gì? Xin hãy quay sang Chúa Giê-xu. Ngài là đá gốc nhà. Ngài là nền vững chắc mà chúng ta có thể nương cậy. Phi-e-rơ nói tiếp. Vậy nên, anh em là kẻ đã tin thì là đá quý. Nhưng cho những kẻ không tin, thì hòn đá bị thợ xây nhà loại ra, bèn trở nên đá gốc nhà, là đá gây cho vấp vấp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không dân phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 7 đến câu 8. Trong sự nhận xét của tôi, những người ở trong tà giáo đã nghe lời của Đức Chúa Trời và nghe tin lành, nhưng họ quay lưng khỏi đó. Khi một người từ chối lẽ thật, Đức Chúa Trời có lời mạnh mẽ nói với họ. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải những sự lầm lạc và khiến chúng nó tin vào điều giả dối. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 2 câu 11, và nền tảng này vẫn còn áp dụng trong ngày hôm nay của chúng ta. Chúa Giê-xu nói một lời rất kinh ngạc khi Ngài gọi chính Ngài là một hòn đá. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 44, kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan thành như bụi. Những gì xảy ra cho các bạn được xác định bởi phản ứng của các bạn với hòn đá. Các bạn có thể rơi trên hòn đá hay hòn đá rơi trên các bạn. Các bạn có thể tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ. Các bạn có thể đến cùng Ngài như một tội nhân và gieo mình trước mặt Ngài. Các bạn có thể tin Ngài và nương cậy nơi Ngài. Điều này có nghĩa là các bạn bị bể ra và các bạn không còn nương cậy vào chính mình nữa. Các bạn tin cậy vào Chúa Giê-xu. Nhưng nếu các bạn khước từ Ngài, Ngài trở nên hòn đá để rơi trên các bạn và làm cho các bạn tan nát. Nói một cách khác, Ngài sẽ trở thành đấng phán xét các bạn. Đa-ni-ên đã đề cập đến lời tiên tri của ông trong đoạn 2. Ông được ban cho khải tượng về thời kỳ cuối cùng của sự cai trị thế giới dân ngoại, khi hòn đá không phải bởi tay con người đục ra đã đập vào trái đất này. Hòn đá này biểu tượng cho Chúa Giê-xu Christ. Mọi quyền cai trị, mọi người chống nghịch với Đức Chúa Trời. Ngài là hòn đá như thế. Sa-chi-ri đã gọi Chúa là đá gốc nhà và nói rằng, đinh ra từ đó. Đây là một từ ngữ lý thú. Đinh hai cây nọc, dùng căng cái liều cho thẳng và giữ nó bám chặt dưới đất. Như trong trường hợp đền tạm ở đồng vắng, dân Israel dùng cây nọc để giữ đền tạm khỏi bị gió bay. Họ phải dùng nọc đóng sâu xuống cát của sa mạc. Và tại đây, Đấng Christ là hình ảnh của cây đinh hay là cây nọc của cây liều. Ngài là đấng giữ cho mọi việc được đứng vững, và chúng ta cũng cần Ngài để nắm giữ đức tin của chúng ta. Cái đinh hay cái móc cũng được dùng trong một phương cách khác. Cái móc của cái liều được dùng bên trong cái liều để treo đồ vật. Phụ nữ có thể treo nữ trang của họ, và đàn ông có thể treo những vật quý báu của họ. Đây cũng là hình ảnh về Đấng Christ. Ngài là Đấng mà Cha treo mọi sự vinh hiển. Xin các bạn cùng xem trong Ê-sai đoạn 22, câu 22-23. Ta sẽ đem chìa khóa nhà David để trên vai nó. Hễ nó mở, không ai đóng được. Nó đóng, không ai mở được. Ta sẽ đóng nó xuống như đinh đóng nơi vững chãi, và nó sẽ trở nên một ngôi vinh hiển cho nhà cha mình. Dù rằng đây là lời tiên tri nói trực tiếp đến Eliakim, nhưng trong Khải Huyền đoạn 3 câu 7, nói rõ rằng sự ứng nghiệm sau cùng ở trong chính Chúa Giêsu Christ. Ngài là Đấng sẽ đến trên ngôi vinh hiển trong nhà cha Ngài, và chỉ có Ngài nhận được mọi sự vinh hiển của nhà cha Ngài. Vì thế, khi có Chúa Giêsu là có điều quý báu nhất trong thế gian này. Xin chú ý rằng, Sa-cha-ri không những gọi Chúa Cứu Thế là đá gốc nha, là đinh, nhưng cũng trình bày Ngài là Đấng chiến thắng. Ngài sẽ đến trên trái đất này và dẹp đi mọi sự không công bình với đạo binh của thiên đàng theo Ngài. Ngài sẽ hạ xuống mọi người chống nghịch, mọi người lãnh đạo giả dối, cả trong tôn giáo lẫn chính trị, những người mà Chúa gọi là những dê đực. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.